việc ăn uống trong nhà Phật. Tại vì sao lựa chọn ăn chay vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế khuyến khích chúng ta ăn chay, nhưng bản thân Ngài không có thực hành ăn chay. Đó là do môi trường sống không cho phép. Phật là người vô cùng từ bi. Người từ bi thì không muốn phiền phức người khác. Phật mỗi ngày đi trì bát. Trì bát thì người ta ăn cái gì cúng dường cái đó, vậy là thuận tiện. Nếu như Phật muốn đề xướng ăn chay, vậy mỗi một nhà đều phải chuẩn bị một chút thức ăn chay để ứng phó người trì bát, vậy thì phiền phức biết bao. Không muốn thêm phiền phức cho người. Cho nên đây là tùy duyên. Chư Phật Bồ Tát, những người tu hành đó thì được, tùy duyên không sao cả. Bởi vì tâm họ từ bi, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Tâm của họ thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Chúng ta là phàm phu, tâm của chúng ta không thanh tịnh, tâm của chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Cho nên không thể không có lựa chọn. Phật giáo Trung Quốc áp dụng ăn chay bắt đầu từ Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đọc Kinh Lăng Già. Ở trên Kinh Phật khuyến khích Bồ Tát không nên ăn thịt chúng sanh. Sau khi ông đọc xong, thấy vô cùng cảm động. Bản thân ông áp dụng ăn chay, khuyến khích người xuất gia cũng áp dụng ăn chay. Phong trào ăn chay là được triển khai như vậy. Tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới đều không có ăn chay. Ăn chay chỉ có ở Trung Quốc. Tín đồ Phật giáo xuất gia trên toàn thế giới, trên đỉnh đầu không có đốt liều. Đốt liều chỉ có Trung Quốc. Đốt liều trên đỉnh đầu ý nghĩa là gì? Ở trên kinh Phật nói, thắp sáng chính mình soi sáng người khác. Là chúng ta phát nguyện xả mình vì người. Hiểu được cái ý này là được rồi. Không phải bảo bạn đem cái thân thể này đốt cháy thật sự. Thân thể đốt cháy rồi, bạn lấy cái gì để giúp đỡ người khác chứ? Chư Phật Bồ Tát dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là phục vụ chúng sanh. Vì chúng sanh mà phục vụ, vì nhân dân mà phục vụ. Bạn không có một thân thể khỏe mạnh, bạn lấy gì phục vụ? Nhà Phật nói đốt thân, đốt ngón tay, đốt cánh tay, đều là lấy ý nghĩa xả mình vì người. Nếu bạn hiểu sai ý nghĩa, thực sự đem thân thể đốt đi, ngón tay đốt đi, cánh tay đốt mất, bạn liền biến thành người tàn phế, việc gì cũng không làm được. Bồ Tát Quan Thế Âm, hai tay còn không đủ, phải nghìn tay nghìn mắt. Chúng ta có hai tay mà còn muốn đem nó đốt đi, vậy thì còn cái gì nữa chứ? Ý nghĩa đã hiểu sai rồi. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đốt liều ở trên đỉnh đầu, để bạn từng giây từng phút ghi nhớ ta đã từng phát nguyện xả mình vì người. Thế nhưng mà có rất nhiều người trên đầu đã đốt rất nhiều liều. Tôi đã từng nhìn thấy có một vị xuất gia trên đỉnh đầu đã đốt khoảng chừng 30-40 vết liều. Đốt nhiều như vậy là tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn. Ông đốt nhiều, người khác đốt ít, tôi nhiều hơn anh là cống cao ngã mạn, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của đốt liều này. Cho nên trên người có đốt hay không không có quan hệ gì. Ở trong tâm phải nhớ kỹ lời giáo huấn của Phật, chân thật phát tâm vô điều kiện, vô tư gì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Ăn chay vô cùng quan trọng. Ăn chay dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng tánh. Tánh dùng cách nói hiện nay là tâm tình, tức là ở trong ăn chay cũng có cái không tốt cho tính tình, Phật đều đem nó lọc ra. Mọi người biết nhà Phật nói rau ngũ tân. Tân có bộ thảo đầu, tân không phải là thịt. Cho nên rất nhiều người nói ăn tân cho rằng là ăn thịt, sai rồi. Tân không phải là thịt, tân là rau. Thịt trong nhà Phật nói là tanh, là ăn mặn. Tân là năm loại rau. Mọi người đều biết là tỏi, kiệu, chúng ta gọi là kiệu đầu, rau hẹ, hành, hưng cừ. Hưng cừ trước đây Trung Quốc không có, hiện nay thì phổ biến rồi, chúng ta gọi là hành tây. Những thứ này có ảnh hưởng đến sinh lý. Người không có công phu, người không có định công, nó sẽ gây ra hiệu quả không tốt. Cho nên nhà Phật tránh nó. Năm loại này gọi là rau ngũ tân. Trên kinh Phật, trên kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ăn sống rất dễ động can hỏa, nóng nảy gắt gỏng. Cho nên Phật mới khuyên người mới bắt đầu học, bạn muốn bảo vệ tâm tình lương thiện của mình, ăn uống sẽ ảnh hưởng tâm trạng. Ăn chay gìn giữ tâm từ bi, không ăn thịt chúng sanh. Cho nên ăn chay vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, là đạo dưỡng sinh tốt nhất. Nó dưỡng sinh, dưỡng tánh, dưỡng tâm. Đây là đại học vấn. Từ chỗ này sanh khởi tâm yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh. Hoan hỷ, vô điều kiện chăm lo tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tâm Bồ Đề là sanh từ đây. Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu. Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương. Cái tâm yêu thương này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu mà có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm yêu thương vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề. Tâm yêu thương vô điều kiện khó phát. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ chúng ta không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Nếu như bạn hiểu rõ rồi thì tâm Bồ Đề tự nhiên liền phát ra. Chân tướng vũ trụ nhân sanh là gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây mới là chân tướng. Cách nói này của tôi mọi người sẽ dễ hiểu. Cách nói trên kinh của Phật mọi người nghe xong rất khó thể hội ý nghĩa ở trong đó. Cách nói trên kinh của Phật là thế nào? Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Cách nói này khi nghe thì rất khó hiểu. Tôi đổi nó lại một chút. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Các bạn thử nghĩ xem, bạn đến khi nào có thể thể hội được? Đến khi nào bạn thừa nhận, bạn khẳng định rồi thì tâm yêu thương của bạn tự nhiên liền phát ra được. Tâm yêu thương đó là tâm từ bi bình đẳng. Đó là tâm Bồ Đề chân thật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.